This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Còn nghe tiếng hát nụ cười xinh tươi, còn trong ánh mắt, còn cầm tay nhau. Còn người dốc núi bên rừng chân mây đầu gió, còn đây đến cuối cùng nhìn em muốn nói chuyện người kinh khơi ngại khơi nước mắt nhạt nhòa môi em.
Thưa một lần nữa, xin cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục theo dõi các chương trình của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, bài hát Hàng Hàng Lớp Lớp của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông qua giọng ca Hà Thanh sẽ dẫn dắt đến chương trình phỏng vấn đặc biệt hôm nay do anh Phan Quang Trọng phụ trách với những khách mời. Và như thường lệ là chương trình này vào lúc 11 giờ sáng thứ hai, và người khách ngày hôm nay mà anh Phan Quang Trọng sẽ phỏng vấn vẫn là chị Karina Hoàng. Thưa quý vị, chị Karina Hoàng là nữ tiến sĩ, từng là một thuyền nhân Việt Nam. Chị Karina là một diễn giả, nhà báo, diễn viên điện ảnh và đặc biệt là một người tranh đấu không mệt mỏi cho quyền lợi của người tị nạn. Và cuộc phỏng vấn về thuyền nhân Việt Nam ngày hôm nay, anh Phan Quang Trọng dựa trên những nghiên cứu và tác phẩm Boat People do chính tác giả là tiến sĩ Karina Hoàng biên soạn. Trên đường dây, Thu Hương xin chào anh Phan Quang Trọng ạ. Xin mời anh lên tiếng chào quý thính giả.
Vâng ạ. Xin chào Thu Hương và xin kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, và Thu Hương xin kính chào chị Karina Hoàng trên đường dây và chị gọi từ Australia. Xin chào chị.
Dạ, xin kính chào Hương, kính chào anh Trọng và xin kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas.
Cảm ơn chị Karina đã dành cái thời gian ngày hôm nay. Trọng biết là chị trên đường vừa rời Hoa Kỳ để trở về Úc trong cái chuyến đi để ra mắt cái cuốn sách cũng về thuyền nhân và bằng tiếng Việt. Và thưa chị, thì hôm nay Trọng gọi vào đài là Trọng đang ở Atlanta, Georgia. Tức là
xin chào
chúng
em.
Chúng ta từ ba nơi để nói chuyện với đồng bào của chúng ta ở Dallas. Do cái phải nói là cái kết quả của một cái kỹ thuật liên lạc rất là tốt. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh chúng ta hiện nay, tự nhiên Trọng nghĩ lại cái thời điểm năm 1978-79, thưa chị, một trong những cái việc mà người có thân nhân đi vượt biên là gì, là nhận làm thế nào nhận được tin tức của họ khi họ đến bờ tự do. Thì không biết trường hợp của chị thế nào, nhưng mà trường hợp như của gia đình Trọng, nếu ông anh mà đi vượt biên trước á, phải mất 3 tuần mới biết tin tức của họ đã đến được Tân Java. Không biết lúc đó cái thời gian mà chị đến đảo Cucu phải không ạ, thì làm thế nào gia đình biết được tin tức?
Theo anh đến Cucu.
Vâng.
Anh Trọng hỏi câu hỏi này rất là hay. Karina nhớ đến lần đầu tiên mà chị với em trai của Karina vượt biên năm 78 đó. Thì ở nhà trông tin mà không có làm sao mà nhận được tin. Thì má của Karina với Karina mỗi ngày đó là nghe radio này qua với lại the BBC để nghe mong là có những cái tin gì về thuyền trên biển để mình hy vọng là nghe có tàu nào được cứu thì cầu mong đó là tàu của gia đình mình. Hoặc là nếu mà số mà nghe có tàu bị chìm thì cũng rất là lo lắng. Thì lúc đó nghe radio trong Việt Nam thì họ cấm, cho nên là gia đình của anh có một cái gác. Thì hai má con lên trên gác, chui xuống gầm giường, lấy cái mền trùm lại, chỉ có lòi cái antenna ra thôi để nghe radio. Còn ở dưới lầu thì mấy đứa em nó đứng canh cửa để rủi mà có công an vào thì nó la lên để mình còn giấu cái radio. Đó là một trong những cái nỗi khổ của mình ngày xưa về vấn đề thông tin. Thì cái thuyền tàu vượt biên của chị em anh đi năm 78 thì cũng mất cả tháng trời gia đình mới được tin, thì anh biết phập phòng lo tin con mình sống hay chết mà một tháng trời thì rất là lâu. Rồi đến phiên cái vượt biên của Karina với hai em nhỏ thì cũng 3 tuần sau là gia đình mới được tin là nhờ ông chủ tàu ông đáng điện tín về cho gia đình ổng, rồi gia đình ổng mới có người đi báo cho mình biết. Thì cũng gần giống như gia đình anh Trọng vậy đó. Anh biết chắc lúc đó mẹ của anh Trọng ở nhà cũng trông ngóng từng giây từng phút.
Vâng. Và rất là nhiều người mẹ như vậy phải không thưa chị? Và rất là đau là những người mẹ không bao giờ nhận được tin của con mình. Trọng biết là cho đến bây giờ cũng vẫn nhiều người vẫn tìm hiểu là cái chuyến đi của người thân của mình mà không bao giờ được đến, kết quả là thế nào, cũng vẫn có vẫn nhiều có những người đi tìm. Thưa chị lần trước ấy. Dạ thưa chị. Dạ xin mời chị.
Dạ không anh nói đi.
Dạ thưa chị lần trước ấy, chúng ta đang tìm hiểu về những cái nguyên nhân làm thế nào mà nó xảy ra cái thảm trạng vượt biển. Một trong những nguyên nhân mà Trọng đồng ý với chị là chị nói là cái cuộc chiến ở phía Bắc và cái cuộc chiến ở phía Tây Nam, tức là cuộc chiến giữa Việt Nam và Campuchia và Việt Nam và Trung Cộng. Tại vì dựa trên những cái năm từ năm 79 cho đến năm 82 là cái thời kỳ rất là cao điểm, có thể nói là cao điểm nhất của phong trào vượt biển. Thì cái cuộc chiến nó xảy ra trong những năm đó, phải không thưa chị?
Dạ, thưa anh, thời điểm đó là năm 78 là cuộc chiến với Campuchia, 79 là với Trung Quốc, thì 2 năm đó và đến năm 80 luôn đó, thì nó gây ra một cái làn sóng vượt biển cao nhất trên cả cái lịch sử của thuyền nhân Việt Nam mình. Nhưng mà nếu mà nói về cái lý do mà để có cái sự ra đi đó, có cái cuộc di tản người Việt Nam mình đó, thì là nó hơn thế nữa. Thì Karina không nhớ là lần rồi hai anh em đã nói tới những cái lý do nào mà làm cho cả hơn 1 triệu người Việt Nam bỏ xứ ra đi, mà thậm chí mình còn có cái câu mà nếu mà cái cột đèn mà nó đi được nó cũng đi.
Vâng, bây giờ thì mình có thể mình trở lại cái câu hỏi đó mà mình nhắc lại những cái nguyên nhân. Thứ nhất là cái nguyên nhân chiến tranh, còn những cái nguyên nhân khác chẳng hạn như là có nhiều người nói là nguyên nhân kinh tế thì nó cũng có thể nó có đúng, nhưng mà cái đó là cái nguyên nhân rất là nhỏ, phải không thưa chị?
Dạ thưa anh đúng, nếu mà mình nói thì mình phải công bằng mà nói tất cả những cái nguyên nhân mà nó có đã tạo ra cái sự ra đi. Kinh tế cũng có, và về sau đã có một số những người mà họ nghiên cứu mà người nước ngoài đó, thì họ so sánh với từng cái giai đoạn mà có những đợt người ra đi ào ạt với cái tình hình trong đất nước Việt Nam, thì họ liên quan tới ngay cả cái lý do là vấn đề thiên tai và cái những cái điều kiện khó khăn trong cuộc sống của người dân. Mà anh không nói về kinh tế mà nói về chẳng hạn như mùa màng bị thất là rồi thất loạn rồi thất rồi đói, nhưng mà cái lý do chính mà để gây ra cái sự ra đi ngay từ thời gian đầu đó là do cái sự đàn áp đối với người dân miền Nam Việt Nam, trong đó có cái vấn đề đưa những người tù chính trị đi vào những cái nhà tù khổ sai lao động không có biết ngày về, rồi người dân bị đưa đi kinh tế mới và là những người mà rất là khó để cho họ sinh tồn được trong cái môi trường như vậy, và đồng thời trong đất nước thì tự do đi lại không có, tự do sống cũng không có, tự do ngôn ngữ không có, và đi làm cũng không được luôn.
Thì thưa chị, là một trong những lý do nữa là lúc đó là cái thời kỳ mà đổi tiền rồi đánh tư sản rồi quốc hữu hóa những tài sản, thành thử ra những cái người Hoa trong cái lớp người vượt biên đi rất là nhiều, thưa chị.
Dạ thưa anh, cái đúng vậy, cái lúc mà người Hoa đi vượt biên đó, cái lúc mà cao điểm đó là năm 7, như Karina nói, năm 78 79, mà không những người Hoa ở miền Nam Việt Nam mà cả người Hoa trên miền Bắc Việt Nam cũng đi nữa, thì cái chuyện mà đánh tư sản mài bản đó và đổi tiền đó, thì Việt Nam mình từ lúc mà tháng 4 năm 75 đó là đổi tiền 3 đợt, nhưng mà trong 2 cái đợt đầu đó là có rất nhiều người tự tử. Thì Karina đang tìm lại cái thống kê đó, tại bữa trước trong cái luận án của Karina về cái lịch sử thuyền nhân Việt Nam đến Hồng Kông đó, thì nó có con số của những người Việt Nam mà họ tự tử sau cái vụ đổi tiền. Thì cứ mỗi một đợt như vậy là nó gây khủng hoảng cho rất nhiều, coi như hầu hết những người dân miền Nam Việt Nam là rất là khó sống.
Vâng, thưa chị,
để nhắc lại cái chuyện mà người... Dạ, anh
mời chị, dạ. Dạ, mời chị tiếp tục.
Nói đến cái số mà người Việt gốc Hoa mà ở miền Bắc á, mà đi đó, thì năm 79 họ bị dồn lên biên giới và đuổi ra khỏi miền Bắc để đi qua bên Trung Quốc. Thì theo thống kê đó là tổng số người thuyền nhân Việt Nam đến Hồng Kông là 230.000 người. Nhưng mà trước đó đó là cũng có tương đương như vậy, gần trên 200.000 người Việt Nam từ miền Bắc đi qua bên Trung Quốc rồi, vì Cộng sản đuổi đi, và đó là đa số là người Việt gốc Hoa. Cho nên là bên China là đã có trên 200.000 người tị nạn Việt Nam đến trước khi cái tình hình mà thuyền nhân Việt Nam đến Hồng Kông ào ạt. Và những người đó là do cậu tị nạn Liên Hợp Quốc bỏ tiền ra để giúp chính phủ Trung Quốc tạo lên một cái làng để mà đón nhận họ và cho họ định cư thành người dân Trung Quốc luôn.
À, vâng. Thưa chị, thì chị chậm trở lại cái lịch sử thời gian lúc đó, đó chị chậm biết là vào khoảng đầu năm 1976 đó, thì là Cộng sản Việt Nam bắt đầu ra lệnh cho người Hoa ở miền Nam là phải đăng ký quốc tịch. Mặc dù những người này là đa số đã đổi được quốc tịch Việt Nam rồi, rồi sau đó họ lại làm cái công việc khác, như là họ khi mà họ tiếp tục đăng ký là quốc tịch Trung Quốc á, thì họ bị Trung Hoa thì họ lại mất việc, lại bị giảm tiêu chuẩn lương thực, rồi tất cả các trường dạy tiếng Hoa bị đóng cửa, là các rồi là ngay cả tờ báo tiếng Hoa cũng bị đóng cửa tại Việt Nam. Rồi họ lại dùng người Hoa sống ở Việt Nam để gây áp lực lên Trung Cộng lúc đó. Thành ra tất cả những cái sự cái áp lực này đã đẩy người Hoa ra đi trong những năm đó rất là đông. Thưa chị.
Dạ. Thưa anh, không những là những cái áp lực đó đẩy họ ra đi mà gần như là họ bị trục xuất anh. Tiên là họ phải cống hiến tất cả những cái tài sản của họ cho nhà nước.
Vâng.
họ không còn được quyền buôn bán làm ăn, không còn quyền học và chỉ chờ đợi để đi thôi. Thì xin lỗi anh hôm nay không có chuẩn bị, nhưng mà lần tới thì anh sẽ bổ sung thêm những cái con số. Nhưng nói tóm lại là có một lần vào khoảng tháng 3 năm 78 hoặc 79, hai năm đó thôi, thì trong vòng một ngày trời mà không hề có thông báo, 10.000 gọi là cán bộ, trong đó là những người thanh niên xung phong và cán bộ công an ập vào Chợ Lớn trong cùng một ngày, mà một cái đội ngũ mà hàng 10.000 người như vậy xông vào nhà họ để mà bắt họ phải kê khai tài sản. Đó là một cái cuộc chiến khủng hoảng mà chưa bao giờ trong lịch sử mình nhìn thấy. Thì cái cuộc tấn công ngày hôm đó đã làm cho cái tinh thần của những người Hoa là xuống rất là thấp, mà rất sợ hãi. Cho nên bắt đầu từ lúc đó là họ biết là họ phải ra đi thôi.
Vâng. Mà phải nói là cái sự ăn cướp những tài sản tư nhân của họ. Thưa chị đó thì phải nói là cái cuộc vượt biển của mình nó cũng có ghê, cũng có tạo ra những cái lợi cho cái chính quyền Cộng sản lúc đó. Chọc nói cái thí dụ là mặc dù cái lực lượng hải quân của họ không có thể kiểm soát được hết 3.200 cây số đường biển, nhưng mà những cái khó khăn kinh tế lúc đó thì nhà nước rất là cần ngoại tệ, người ra đi chính thức và bán chính thức phải dùng tiền để gần như là để mua một cái vé để đi ra nước ngoài. Rồi chưa nói là họ dùng cái những người vượt biên lúc đó để gây áp lực chính trị với khối Asian, rồi gây áp lực với Hoa Kỳ, tại vì họ nói là Hoa Kỳ là đã hứa tái viện trợ hậu chiến trong cái Hiệp định Ba Lê, nhưng mà họ đã vi phạm Hiệp định Ba Lê, thành ra Hoa Kỳ không viện trợ. Rồi lại là họ gia tăng cái lượng hàng hóa về kim, cái số người hải ngoại gửi về trong nước. Thì đó là những cái lý do mà họ gọi như là muối mặt làm ngơ, để mà cho cái cuộc dùng cái những cái người thuyền nhân, những cái cuộc vượt biển của chúng ta để mà gây tạo những cái mối lợi cho chính quyền của họ. Thưa chị, thì khi mà những người mà vượt biển như vậy đến những cái trại tị nạn ở Đông Nam Á thì có những nước nào ở Đông Nam Á bắt đầu mở rộng vòng tay để đón những người thuyền nhân Việt Nam chúng ta?
Dạ thưa anh, cái những các nước ở vùng Đông Nam Á mà đón nhận thuyền nhân Việt Nam mình đó, thì theo cái những cái từ ngữ mà các ủy tình đảng Liên Hiệp Quốc họ dùng đó, thì những quốc gia này nó gọi là host country, tức là những cái quốc gia mà đón nhận những người thuyền nhân đến bờ biển của họ, nhưng mà họ chỉ host là trong cho ở tạm thời để đến lúc đi định cư. Thì những cái lúc những quốc gia mà cho họ định cư thì gọi là settlement country. Thì những cái host country trong đó là có Hồng Kông, Philippines, Mã Lai, Indonesia, Thái Lan và Singapore. Thì ngoài ra đó, riêng Hồng Kông thì họ có một cái tên nữa, nó gọi là Port of Asylum, là cái cảng mà cho người ta đến để mà xin tị nạn. Thì năm 79 là chính phủ Hồng Kông, tức là hồi thời đó là nằm dưới sự nằm dưới cái chính phủ Anh đó, British Government đó, thì họ announce là Hồng Kông là chính thức là Port of Asylum, có nghĩa là họ đón nhận tất cả những thuyền nào, người nào đến đất nước của họ để mà xin tị nạn. Mà đây có nghĩa là xin asylum thôi chứ chưa phải là xin tị nạn sống quốc gia đó permanently. Thì vì cái lý do đó mà về sau thì Hồng Kông là một cái cảng mà có con số người tị nạn Việt Nam mình đến gần giống như là cao nhất.
Vâng. Vâng, tại vì những cái tàu mà anh, chính thức.
Dạ, mời chị. Chút nữa anh Trọng muốn thì Karina sẽ cho một số cái thống kê về số người tị nạn mà thuyền nhân mà đến các cái quốc gia tạm này.
Vâng, thì như vậy năm cái quốc gia đó thì chị, Hồng Kông, Indonesia, Mã Lai, Philippines và Thái Lan. Thì những cái quốc gia nào mà có cái con số người tị nạn đến đông nhất theo cái thứ tự thưa chị?
Dạ thưa anh, theo thứ tự thì Mã Lai là có con số đông nhất là trên 250.000. Thứ hai đó, kế đến là Hồng Kông là trên 230.000. Rồi Indonesia là 120.000, Thái Lan là 117.000. Rồi sau đó Philippines là trên 50.000 và Singapore là khoảng chừng 20-30.000 thôi.
Vâng.
Thì do đó mà mình cộng lại thì con số mà người thuyền nhân mình đến được bến bờ tổng cộng đó là cũng khoảng chừng gần 900.000 người.
Vâng. Vâng. Và giống như lần trước chị nói là cứ 3 người đi phải không ạ? Thì mất 1 người.
Dạ.
Và nếu dựa trên cái con số đó thì cái con số mà đồng bào mình mất có thể trên 300.000 sinh mạng đã chết trong cái thảm trạng thuyền nhân. Thì nó là một con số quá lớn. Dạ.
Một lần nữa anh cũng xin nhấn mạnh lại là đây là một con số ước chừng thôi. Sẽ không bao giờ mình biết được chính xác, nhưng mà dựa trên cái thống kê của các ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc có khi mà họ làm thống kê và họ phỏng vấn những người mà được đến bến bờ đó, thì con số này nó tương đối là nó có nguồn gốc chính xác. Chứ còn có nhiều tờ báo họ viết là họ ước chừng đến trên nửa triệu người bị bỏ mạng trên đường đi lần.
Thưa chị, lúc đó chọc cũng nghe nói là có những người họ vượt biên mà không hiểu thế nào mà họ đi rất là xa, đến cả Úc hoặc là đến cả Nhật Bản rồi Nam Hàn. Cái chuyện đó có thật không thưa chị?
Dạ thưa anh, Nhật với Nam Hàn thì Karina không biết, nhưng mà thuyền mà đi từ Việt Nam mà xa nhất là đến Úc thì dạ thưa có. Nhất là hình như bắt đầu là từ năm 76 là đã có rồi. Thì đó là một cái tuyến đường mà dài nhất trong những cái đường mà đi đó. Thì khi mà rời Việt Nam, đầu tiên là thời gian đầu thì mình đi xuống Thái Lan, đi nếu mà đi từ miền Nam Việt Nam á thì xuống Thái Lan trước thì nó lan gần hơn. Nhưng mà khi mà bắt đầu cái chuyện mà hải tặc mà nó tung hoành nhiều thì mình bắt đầu mình đi qua đến Mã Lai. Nhưng Thái Lan và Mã Lai thời gian đó nó cũng ào ạt gần giống nhau. Rồi đến khi mà Mã Lai với Thái Lan không cho thuyền nhân Việt Nam vào nữa, đó là khoảng chừng cuối năm 78 tới đầu năm 79 á, thì bắt đầu họ đuổi tàu ra khơi thì nó mới tăng cái con số đến Indonesia nhiều hơn. Chỉ trong vòng tháng 5, tháng 6 năm 79 thôi mà số thuyền nhân Việt Nam đến Indonesia nó tăng trên 200 lần. Và do đó mà chính phủ Indo họ chưa có chuẩn bị được. Đến Philippines thì nó lại là một cái con đường, tuyến đường khác, nó đi về phía Bắc thay vì về phía Đông đó, thì thường là đi từ Đà Nẵng đi qua Philippines nhiều hơn. Thì đến Philippines là con đường dài nhất. Còn ngoài ra cái tuyến đường mà đi từ Đà Nẵng ở miền Trung đó, hoặc là miền Bắc mà lên trên Hồng Kông đó, thì họ đi, thì cái con đường đó nó không dài nhưng nó lâu, là tại vì họ đi bằng thuyền buồm. Thì họ ban ngày đó họ cứ dọc theo mấy cái ven biển đó, họ chuyển thuyền buồm họ đi lên, thì đến tối là họ tấp vô trong bờ để họ ngừng nghỉ, thì thức ăn thì thức uống, rồi ban ngày họ lại tiếp tục ra khơi. Do đó mà đi lên Hồng Kông thì cái con đường nó dài nhất, nhưng mà ngược lại nó ít nguy hiểm hơn là đi về phía miền Nam. Về miền Nam thì sóng gió và hải tặc.
Vâng. Hoặc là đi qua Philippines cho biết là một con đường rất là nguy hiểm.
Dạ,
chị, anh... nếu vâng, một cái cuộc vượt biển khổng lồ như vậy, tất nhiên là Cao ủy Liên Hợp Quốc, đây là một cái vấn đề mà nhức đầu trong Cao ủy Liên Hợp Quốc để mà giúp đỡ những người tị nạn. Bên cạnh cái việc mà lập những cái trại tị nạn như vậy, thì như chị hoặc là Trọng đã từng sống trong những trại tị nạn, chúng ta được biết là cái điều kiện sinh sống rất là thiếu thốn. Nhưng mà cũng tùy theo cái nơi Trọng may mắn là được vào Tân Gia Ba. Tại vì Tân Gia Ba chỉ nhận những cái người tị nạn mà có tàu vớt đưa vào, và phải những cái quốc gia đưa người tị nạn vào là trong vòng 3 tháng phải đưa thì họ đi định cư. Thành sự ra là Trọng may mắn rất nhiều, nhưng mà trường hợp như trường hợp của chị, cái điều kiện sống ở cái trại tị nạn như cô phải nói là kinh hoàng, không thưa chị?
Dạ, thưa anh, cái trại nào thì nó cũng có cái khó khăn nguy hiểm của nó. Mà cái cu đó thì những người mà đến thời gian đầu tiên, như là cái tàu của Curry nó tới đó, thì lúc đó nó hoàn toàn là một cái đảo hoang, chưa có người đặt chân đến đó sống. Thì mình sống mà trong cái cảnh mà rừng với núi với biển, mà chung quanh không có cái gì để có chòi để sống, thức ăn cũng có, nước không có, mà mình lại không có phương tiện hoặc là đồ nghề hoặc dao kéo búa để mà đi chặt cây chặt cỗ, cho nên rất là khó sống. Rồi bệnh dịch lan tràn nên chết nhiều. Nhưng bệnh nhân Mã Lai thì cũng rất là khổ, tại vì cái đất nó nhỏ mà cái trại thì nhỏ, mà bao nhiêu chục ngàn người dồn qua đó thì cuộc sống của họ rất là khó khăn. Rồi Hồng Kông thì có cái khó riêng của Hồng Kông. Hồng Kông thì về sau này đa số là người thường dân Việt Nam đến là phải bị ở trong trại cấm. Đó là cái sự khủng khiếp nói về mặt tinh thần. Rồi đến Thái Lan á, thì theo như Karina biết, họ gặp những cái nguy hiểm khó khăn khác, là vì họ phải chống chọi với lại là cảnh sát hoặc là những người chính phủ Thái Lan mà quản lý trại đó, thì họ còn có bị hãm hiếp rồi bị đánh đập. Nên mỗi trại nó mỗi có cái khó riêng của nó. Nhưng tiện đây thì cho Karina nói thêm chút xíu về cái việc mà anh đến được vớt vào Tân Tây Lan từ trại 3 tháng sau đi. Lúc đó khoảng năm nào hả anh Trọng?
Dạ thưa chị, Trọng đến tháng 9 năm 1979 và Trọng được rời Tân Tây Lan vào tháng Giêng năm 80 ạ.
Dạ, thì theo cái nghiên cứu của Karina đó, thì nó có một cái việc này mà liên quan đến tại sao mà những cái tàu được vớt á, thì được ra đi trong vòng 3 tháng. Là tại vì thời gian đầu lúc mà thuyền chưa đi, chưa có ra khơi nhiều đó, cái con số thuyền nhân chưa cao, thì trên biển, luật hàng hải, nếu mà thấy một cái tàu nào mà sắp sửa gặp nguy hiểm, hoặc là tàu bị hư trên biển mà họ có thể không sống sót được, thì những cái tàu khác có trách nhiệm phải vớt họ, đó là luật quốc tế. Thì thời gian đầu có những cái chuyến tàu hàng hải lớn họ ngừng lại, họ cứu thuyền nhân Việt Nam mình. Nhưng về sau này khi đi đông quá, rồi những nước là năm 78-79, thì bắt đầu 79 là Mã Lai với Thái Lan với Singapore, và không có cho họ đưa thuyền nhân Việt Nam vào nữa, tức là không được disembark. Thì những cái tàu này khi họ vớt mình rồi thì họ không biết làm sao, họ cứ lên trên trên biển để họ chờ những nước này cho họ đưa người xuống, tại vì tàu của họ là tàu chở hàng, hoặc là họ đi công tác công việc gì của họ, chứ không phải tàu để mà vớt người. Rồi cứu những người này rồi mà đưa với những quốc gia bên Đông Nam Á mà không cho vào, thì họ cứ phải tiếp tục cho những người là đi theo cái hành trình của họ. Họ đâu có làm như vậy được cả trước một hành trình. Mà mỗi một ngày mà họ bị ở trên biển mà chờ đó, nó có thể cóp họ từ 10.000 đến 90.000 đô la một ngày. Mà đây là mình nói tới cái số tiền mà so với 40 năm về trước lận. Thì do đó mà cái số thuyền tàu mà vớt thuyền nhân Việt Nam nó giảm xuống là vì nó gây khó khăn cho họ. Rồi vì cái vấn đề đó mà cầu ủy tình đảng Liên Hiệp Quốc và các một số những quốc gia trên thế giới họp lại để ra đưa ra những cái giải pháp. Thì cuối cùng đó là họ quyết định là những cái quốc gia nào mà bằng lòng cho họ đưa người mà họ vớt được vào đó, thì là trong vòng 30 ngày, trong vòng 3 tháng là những người sẽ được đi, tại vì cái quốc gia tạm nó không muốn giữ họ. Và thứ hai nữa đó là cái quốc gia nào mà cái tàu nó xuất phát đó, mà muốn cứu mình đó, thì họ phải xin chính quyền của họ bằng lòng là sẽ chấp nhận cho những người này định cư vào quốc gia đó. Nếu không có chỗ nào nhận họ thì họ mới được quyền vớt những người này lên. Thì có những cái sự thỏa thuận đó thì cái thuyền trưởng mới được quyền vớt họ. Do đó mà người Việt Nam mình đi khắp nơi là như vậy, sẽ có những cái chiếc thuyền chở hàng mà từ Israel hoặc là từ Nhật hoặc là những cái nước xa xôi mà mình không nghĩ tới mà họ vớt mình, thì chính phủ của họ đã đồng ý cho họ định cư. Nếu không nước nào nhận thì họ mới được quyền vớt mình.
Dạ, thưa chị, bên cạnh những cái sự gọi như là tình cờ hoặc là họ vớt mình như vậy, thì chồng biết là có những cái tổ chức, chẳng hạn như là tổ chức y sĩ không biên giới, họ cho biết con tàu Idalumia gọi là tàu đảo sáng, họ purposely họ đi ra ngoài để họ tìm người tị nạn. Chị biết có những cái công việc này là thế nào thưa chị?
Dạ thưa anh, lúc đó là có một số những cái chiếc tàu lớn mà xuất phát từ bên Âu Châu là nhiều, là có những bác sĩ, những người mà tiếng Anh nó gọi là philanthropist, không biết tiếng Việt gọi là gì anh, những người mà mạnh thường quân đó, hoặc là có lòng nhân đạo, thì họ họ tổ chức những chuyến đi vớt thuyền nhân Việt Nam trên biển. Thì trong đó có cả thầy Thích Nhất Hạnh cũng có tổ chức tàu cứu vớt thuyền nhân Việt Nam mình nữa. Thì trong cuốn sách Boat People, Karina có nhắc đến vài chuyện về cái chuyến tàu Cap Anamur, là tàu xuất phát từ Đức, là do một số những người bác sĩ và y sĩ họ đóng góp cống hiến công sức và tiền bạc để đi. Thì cái tàu Cap Anamur là cái tàu mà vớt rất nhiều thuyền nhân Việt Nam. Nếu mà nói về thống kê, thì năm 82 họ có một cái chuyến đi vớt mà do một người phóng viên và một người nhiếp ảnh gia của tờ báo The West Australian ở đây họ đi, họ kể lại là cái lúc mà họ xin phép đi theo cái tàu Cap Anamur là tại vì họ nghe thông tin là trên biển có hải tặc tấn công thuyền nhân Việt Nam mà tàu Cap Anamur là đi cứu, cho nên họ xin đi theo. Thì tàu thuyền trưởng Cap Anamur nói với họ là đi theo thì được, nhưng mà đừng có trông đợi nhiều, tại vì đây là cái mùa bão lớn, có lẽ là sẽ không có nhiều tàu ra khơi. Nhưng khi ra khơi rồi thì họ mới biết rằng là vì cái bão mà nhiều tàu rời Việt Nam hơn là bình thường, và đó là một cái nỗi đau của mình đó. Mình biết là đi vào mùa bão thì rất là nguy hiểm cho tính mạng của mình, nhất là tàu của mình nó nhỏ bé. Nhưng mà vì bão thì mình thoát được cửa ải trong Việt Nam. Tại vì công an hải phòng trong đó hải quân á anh. Họ thấy bão lớn như vậy, họ cũng không muốn mất mạng của họ, mà họ nghĩ mình ra mình cũng chết thôi, họ không cần phải đi tìm để bắt mình nữa. Thì lúc đó đó họ đến được cái tàu Cap Anamur đó, họ thấy trên biển có một chiếc tàu nằm không nhúc nhích gì hết. Họ tới gần thì thấy không có bóng người, họ nghĩ đây là cái chuyến tàu này chắc là không ai sống sót hết. Nhưng khi đến gần họ nhìn vào trong khoang tàu thì họ mới thấy 152 người nằm ngổn ngang. Thì có ai mà có cuốn sách Boat People hoặc là thuyền nhân của Karina thì sẽ nhìn thấy cái tấm hình đó, một cái hình mà nó gây ấn tượng rất là mạnh mẽ đối với bất cứ người nào nhìn thấy cái hình này. thì 152 người đó, nếu mà ngày đó không được tàu Cap Animal vớt thì chắc một ngày nữa là họ sẽ chết hết, tại vì họ đã lên lên trên biển như vậy mấy ngày trời rồi. Và đồng thời cũng cái chuyến đi đó thì họ giải vây được một số phụ nữ Việt Nam, là như vậy họ bắt được một cái nhóm hải tặc đang tấn công thuyền nhân Việt Nam. Thì họ tới, họ dùng súng ống, họ ra lệnh cho mọi việc cứ ngừng lại. Thì cái tàu Thái Lan đó, lúc đó là họ đã bắt phụ nữ lên tàu của họ và họ bỏ những người đàn ông vào cái tàu nhỏ và họ đập cho cái tàu nó gần chìm rồi. Thì những người đàn ông đó trước sau cũng chết nếu không được tàu Cap Animal cứu. Nhưng khi Cap Animal cứu mấy người đàn ông này rồi, họ mới cho biết là vợ con của họ và người thân của họ đang nằm trên cái tàu hải tặc. Thì cái tàu Cap Animal họ đi thì họ có súng ống rất là nhiều, cho nên là họ dí theo cái tàu hải tặc đó và họ khống chế cái tàu đó. Thì lúc đó tụi hải tặc nó mới thả những người phụ nữ mà nó bắt rồi trả về lại cho bên này. Đó là những cái chuyện mà có ghi chép lại, có chứng cứ rõ ràng, mà họ đi rất là nhiều chuyến như vậy. Thì không biết là họ không có sự cứu vớt của họ thì mình mất biết bao nhiêu, thêm bao nhiêu người thuyền nhân Việt Nam nữa. Thì trong cuốn sách Boat People đó, cũng may mắn Karina có được một cái điện tín mà đánh từ cái tàu Cap Animal về trong đất liền của bên Tây Úc để thông báo cho tờ báo biết là ngày hôm đó họ vớt được bao nhiêu thuyền nhân Việt Nam.
Vâng, thưa chị, bên cạnh những cái cộng đồng như chị nói là Âu Châu và bên bên Bắc Mỹ, thì ngay chính cộng đồng Việt Nam lúc đó mặc dù chỉ ở định cư ở Hoa Kỳ chỉ có 5 năm thôi, cũng đứng ra tổ chức thành lập những cái ủy ban như là ủy ban và giúp người vượt biển do tiến sĩ Nguyễn Hữu Sương mà sau này trở thành tổ chức Boat People SOS đó, thưa chị.
Trước khi chúng ta cũng nghe qua.
Vâng, thưa chị, cái cuốn sách Boat People giống như chồng nói chồng lần mà chúng ta nói chuyện lần trước đó, phải nói là gây một cái ấn tượng rất là mạnh cho chính cá nhân của Trọng và cho những người đều mà xem cuốn sách này, tại vì dựa trên cái hình ảnh và những tài liệu thật sự của cái thảm trạng thuyền nhân. Thì chưa, thưa chị, trước khi chúng ta chia tay ngày hôm nay, nếu quý vị nào muốn đọc, muốn tìm mua cuốn Boat People SOS, Boat People thì họ tìm ở đâu thưa chị?
Dạ thưa anh, hiện giờ thì tòa soạn tòa báo người Việt ở miền Nam Cali đó là cái nơi phân phối hai cuốn sách này chính thức là vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt, nhưng mà nếu mình mua trên Amazon cũng có nữa, tuy nhiên Amazon thì chỉ có ấn bản tiếng Anh thôi chứ không có tiếng Việt. Thì thính giả cứ liên lạc với tòa báo người Việt ở miền Nam Cali sẽ có.
Vâng, thưa chị, vừa rồi
lần
xin mời chị.
Lần tới anh Trọng với Karina có dịp nói chuyện tiếp thì mình có thể nói thêm về những cái sự hỗ trợ của Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc mà họ cứu vớt thuyền nhân Việt Nam mình và họ làm như thế nào để họ lo cho mình. Nhưng mà ngược lại như anh nói, có những người Việt Nam bị tị nạn mà quay trở về để giúp những người trên biển đó, thì nó thể hiện cái câu mà ông bà mình hay nói là lá lành đùm lá rách đó.
Vâng,
cái cộng đồng người tị nạn Việt Nam trên thế giới có những cái nghĩa cử rất là cao đẹp như vậy. Thì lần tới thì sẽ nói thêm.
Vâng, cảm ơn chị và hẹn tới chị trong thứ hai tuần tới. Kính thưa quý khán giả của Đài Sài Gòn Đà Lạt, vừa rồi chúng tôi trò chuyện với tiến sĩ Karina Hoàng, một nhà nghiên cứu về thảm trạng thuyền nhân. Xin kính chào quý vị.
Trân trọng kính chào.
Còn trong ánh mắt, còn cầm tay nhau. Ngày mai ta cách nhau. Một người gối chiếc cũ phòng, còn người góc núi bên rừng, chân mây đầu gió.